Dĩ nhiên là tôi đã nhận thấy có điều gì đó bất ổn đang xảy ra với mình. Nhưng đối với một vận động viên, đặc biệt là các tay đua xe đạp, họ luôn cố gắng phủ nhận những cảm giác bất an như thế. Bạn phải lơ đi những cơn đau nhức vì bạn còn phải hoàn thành chặng đua. Đó là quy luật của thể thao. Bạn phải ngồi trên yên xe đạp suốt 6-7 giờ đồng hồ, bất chấp mọi điều kiện thời tiết. Phải trải qua những chặng đường đầy sỏi đá, vượt qua bùn lầy hay mưa giông. Thậm chí là những cơn mưa đá. Và quan trọng là bạn không được để cho mình có cảm giác đau đớn, cho dù lúc ấy cả cơ thể bạn đang nhức buốt. Chính vì cố tình làm lơ những điều như thế, mà tôi không chú ý nhiều đến tình trạng sức khỏe của mình và không nhận ra rằng thể trạng của tôi đang dần suy yếu kể từ năm 1996. Mùa đông năm đó, khi tinh hoàn bên phải của tôi có dấu hiệu hơi sưng lên, tôi đã tự trấn an mình rằng hẳn là do tôi đã không cẩn trọng khi ngồi trên yên xe, hoặc cũng có thể tôi gặp vấn đề nào đó về sinh lý. Tôi vẫn đang rất sung sức, như trước giờ, thật sự là vậy. Thế nên chẳng có lý do gì để tôi phải suy nghĩ về những dấu hiệu đó. Cũng như một số môn thể thao khác, đua xe đạp là môn chỉ vinh danh nhà vô địch. Và để trở thành nhà vô địch, bạn cần khổ luyện và rèn sức chịu đựng của cơ thể trong một thời gian dài. Đồng thời, bạn phải vạch ra những chiến lược phù hợp mà chỉ có sự trải nghiệm thực sự mới có thể giúp bạn. Vào khoảng thời gian năm 1996, tôi cảm thấy mình đã chạm được đến đỉnh cao danh vọng trong sự nghiệp. Mùa xuân năm đó, tôi chiến thắng cuộc đua Blaise Wallon, cuộc đua thách thức sức bền và ý chí của các vận động viên khi họ phải vượt qua dãy Andenis hùng vĩ mà chưa một người Mỹ nào chinh phục được. Tôi về nhì trong chặng đua Lier-Baston-Lier, một cuộc đua truyền thống dài 167 dặm diễn ra trong vòng một ngày. Và tôi cũng chiến thắng giải Tour du Pont với chặng đua dài 1.225 dặm trong 12 ngày xuyên qua dãy núi Carolina. Ngoài ra, tôi còn đoạt thêm 5 chiếc áo xanh trong các giải đua này. Và lần đầu tiên kể từ khi trở thành một coureur, tôi lọt vào nhóm 5 vận động viên xe đạp xuất sắc nhất thế giới. Khi tôi chiến thắng giải Tour du Pont, các cổ động viên đã nhận thấy tôi có điều gì đó bất ổn. Thường thì khi chiến thắng, tôi luôn giơ cao tay và đấm thẳng lên trời khi vừa chạm vạch đích. Nhưng hôm đó, tôi kiệt sức đến nỗi không thể thể hiện sự phấn khích của mình. Hai mắt tôi khi ấy đỏ ngầu và máu dồn tụ khiến mặt tôi bừng đỏ. Lẽ ra tôi phải tự tin cao độ và tràn trề sinh lực khi thực hiện những pha trình diễn ngoạn mục vào mùa giải năm đó. Nhưng trái lại, tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Hai đầu vú của tôi đau nhức. Nếu hiểu biết hơn, tôi đã có thể nhận ra đó chính là dấu hiệu của căn bệnh. Ý tôi là đáng lý, tôi phải biết mình có nồng độ HCG cao, một loại nội tiết tố chỉ tăng cao ở phụ nữ mang thai, còn đàn ông chỉ tiết ra một lượng nhỏ nội tiết này khi tinh hoàn của họ bị kích thích. Chuyện này khiến tinh thần tôi hơi suy sụp, nhưng tôi vẫn tự trấn an rằng ai mà chẳng có lúc mệt mỏi. Tôi còn hai giải đua quan trọng phía trước, giải Tour de France và Thế vận hội diễn ra ở Atlanta. Đây là hai mục tiêu mà vì nó, tôi đã miệt mài khổ luyện trong suốt thời gian qua. Thế mà chỉ 5 ngày sau đó, tôi phải rút tên khỏi danh sách tham dự giải Tour de France. Vì phải tập luyện trong điều kiện thời tiết mưa bão, nên tôi bị viêm họng và viêm phế quản nặng. Các cơn ho liên tục kéo đến và vùng lưng dưới của tôi bắt đầu đau nhức đến nỗi tôi không thể ngồi trên yên xe được nữa. Ngay cả trong một lần họp báo, tôi cũng đã nói với giới truyền thông rằng tôi không thể thở được. Tại Atlanta, cơ thể tôi lại có những triệu chứng bất ổn. Kết thúc giải đấu, thành tích của tôi thật đáng thất vọng. Trở về Austin, tôi tự trấn an rằng đây chỉ là dấu hiệu của bệnh cúm. Tôi ngủ rất nhiều nhưng vẫn cảm thấy lơ mơ uể oải và cơ thể thì luôn đau nhức. Mặc dù vậy, tôi vẫn tiếp tục làm ngơ tất cả. Tôi ngoan cố cho rằng mình kiệt sức chỉ vì vừa trải qua một mùa thi đấu quá chất giả. Ngày 18 tháng 9, tôi tổ chức mừng sinh nhật lần thứ 25. Vài ngày sau, tôi mời rất nhiều bạn bè đến nhà tham dự bữa tiệc nhỏ và cùng đến thưởng thức buổi hòa nhạc của Jimmy Buffett. Mẹ tôi, Linda, cũng từ Pato đến chung vui cùng tôi. Vào giữa buổi tiệc đêm hôm đó, tôi nói với bà, con là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới. Tôi yêu mến cuộc sống của mình. Tôi đang hẹn hò với Lisa Siêu, một nữ sinh của Đại học Texas. Tôi vừa ký một hợp đồng mới 2 năm trị giá 2,5 triệu đô la với đội đua xe đạp uy tín Cofidis của Pháp. Tôi vừa xây xong ngôi nhà mới với lối kiến trúc cũng như nội thất đúng theo sở thích. Nó mang phong cách của vùng địa Trung Hải, nằm ven bờ hồ Austin. Với những khung cửa sổ bằng kính trong suốt, có thể nhìn thẳng ra hồ bơi và một khoảng sân nhỏ dẫn xuống bến tàu, nơi tôi neo chiếc cano máy và chiếc du thuyền. Buổi tối hôm đó thật vui giảm cúng. Nhưng rồi có một chuyện xảy ra khiến buổi dạ yến thú gì đó gần như bị phá hỏng. Trong lúc mọi người đang say sưa nghe hòa nhạc, bỗng nhiên tôi bị nhức đầu dữ dội và mất hết cảm giác. Tôi uống vài viên aspirin, nhưng cơn đau không những không giảm mà càng lúc càng dữ dội hơn. Thế là tôi quyết định dùng một viên thuốc giảm đau, nhưng vẫn không có tác dụng. Tôi cho rằng có thể do mình đã uống quá nhiều cốc tai và tự nhủ sẽ không uống thêm nữa. Khi ấy, Bill Stapleton, một người bạn đồng thời là luật sư của tôi, đã lấy mấy viên thuốc chữa chứng đau nửa đầu của vợ anh ấy đưa cho tôi. Tôi uống thêm 3 viên, nhưng tình hình cũng không khá hơn. Đến lúc này thì bạn cứ hình dung cảm giác đau đớn của tôi lúc đó như thế này. Cơn đau quặn thắt khiến tôi phải oằn gối, người khuỵu xuống, hai tay ôm chặt lấy đầu và toàn thân tôi gần như tê liệt vì một cảm giác sốn ốc đến kinh hoàng. Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, tôi cáo lỗi mọi người và trở về nhà. Tôi tắt hết đèn và nằm bất động trên ghế sofa. Cơn đau vẫn chưa lắng dịu và tôi đã kiệt sức. Tôi uống một chút rượu mạnh tequila và chúng khiến tôi chìm dần vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tôi choàng tỉnh, cơn đau đầu đã dứt. Tôi loạng choạng đi vào bếp pha một tách cà phê. Khi nhìn xung quanh, tôi chợt nhận ra mắt mình như nhòe đi trước mọi thứ. Tôi nghĩ, chắc mình già rồi. Có lẽ đã đến lúc mình nên đeo kính. Tôi luôn tìm được lý do giải thích cho những triệu chứng không hay của mình. Vài ngày sau, trong lúc nói chuyện điện thoại với Bill tại phòng khách, tôi đột nhiên lên cơn ho dữ dội. Tôi dùng tay che miệng lại và cảm thấy một vị lờ lờ mặn mặn nơi cuống họng. Tôi nói với Bill, chờ tôi một chút, có chuyện không ổn rồi. Nói xong tôi lao ngay vào phòng tắm và ho hắt xuống chậu rửa mặt. Máu đỏ tươi bắn tung tóe ra ngoài. Tôi nhìn chằm chằm vào chậu rửa. Một cơn ho khác kéo đến và máu lại tiếp tục bắn ra. Tôi nhìn trân trối và đống máu loang loáng. Không tài nào tin được, chúng vừa phọt ra từ cơ thể mình. Tôi hoảng hốt quay trở lại phòng khách, nhấc điện thoại lên và nói nhanh với Bill. Bill này, tôi sẽ gọi lại cho anh sau nhé. Rồi tôi gọi ngay cho người hàng xóm là bác sĩ Rick Parker. Rick vừa là bạn vừa là bác sĩ riêng của tôi ở Austin. Tôi nói, anh đến nhà tôi ngay được chứ, tự nhiên tôi bị ho ra máu. Trong lúc đợi Rick đến, tôi chạy trở vào phòng tắm, nhìn chăm chăm vào cái chậu rửa mặt bê bết máu. Tôi mở nhanh vòi nước. Tôi muốn vệt máu đáng sợ này phải biến mất ngay lập tức. Thỉnh thoảng tôi lại hành động mà không nhận thức được hành vi của mình. Chẳng hạn như lúc này, chỉ đơn giản là tôi không muốn Rick nhìn thấy chúng. Tôi đang lo sợ, tôi muốn chúng biến mất. Vài phút sau, Rick đến. Anh cẩn thận kiểm tra dùng mũi, dùng miệng của tôi. Anh dùng đèn pin rọi vào cuống họng tôi, tìm kiếm vết máu. Tôi kéo anh xuống bếp, chỉ cho anh thấy vết máu còn sót lại trong chậu rửa. Tôi thầm nghĩ, lạy Chúa, mình không thể nói với Rick mình đã ho ra nhiều máu như thế nào. Thật là kinh tởm. Những gì Rick thấy chỉ là một phần rất nhỏ trong đống máu mà tôi đã nôn ra. Rick vẫn thường nghe tôi phàn nàn về chứng viêm xoang và dị ứng. Ở Austin có rất nhiều cỏ dại và phấn hoa, nhưng dù có bị đau đớn thế nào thì tôi cũng không được phép sử dụng các biện pháp y khoa do những quy định rất nghiêm ngặt và khắt khe trong việc sử dụng thuốc giảm đau khi thi đấu. Vì vậy tôi phải cố gắng chịu đựng và vượt qua những cơn đau đớn kinh hoàng đó. Rick nói, có lẽ anh bị dở một xoang và máu tiết ra từ đó. Tuyệt lắm, vậy là mọi chuyện không tệ lắm. Tôi cảm thấy như vừa trút được một gánh nặng. Ngay từ đầu, tôi đã nghĩ chắc mọi chuyện không có gì nghiêm trọng. Và giờ thì đúng là không có gì để lo lắng. Rick tắt đèn pin và chào tôi ra về. Anh còn mời tôi tuần sau đến nhà anh dùng cơm. Vào ngày hẹn, tôi lái mô tô đến nhà Rick. Lái mô tô cũng là một trong những thú vui của tôi. Nhưng trong lúc lái xe, tôi cảm nhận rõ tinh hoàn bên phải của mình đau ghê gớm. Lúc dùng bữa tối ở nhà Rick, tôi cũng không thể ngồi thoải mái. Cơn đau như lan dần và toàn thân tôi như tê liệt. Tôi cố gắng chịu đựng và suốt bữa tối, tôi không dám cục cửa vì nó rất đau. Tôi rất muốn nói với Rick tôi đang cảm thấy thế nào, nhưng tôi ngại mình sẽ phá hỏng bữa tối của anh. Đây là đề tài không nên đề cập trong bữa ăn, Và lần trước tôi đã làm phiền anh một lần rồi. Tôi không muốn anh nghĩ tôi là người hay than vãn. Thế là tôi cố chịu đựng. Sáng hôm sau khi thức dậy, tôi phát hiện tinh hoàn bên phải của mình sưng to bằng một quả cam. Dù có hơi bất an, nhưng tôi vẫn cố gắng phớt lờ. Tôi thay quần áo và lấy xe chuẩn bị cho buổi tập luyện như thường lệ. Nhưng ngay sau đó tôi nhận ra mình không thể nào ngồi lên yên xe được. Suốt buổi tập, tôi chỉ có thể đứng trên bàn đạp mà thôi. Khi trở về nhà, vào đầu giờ trưa tôi miễn cưỡng gọi cho Greg một lần nữa. Greg này, có chuyện gì đó với tinh hoàn của tôi. Nó sưng tấy lên và tôi không thể nào ngồi trên yên xe được. Greg nói với tôi bằng giọng nghiêm nghị. Anh cần đến bệnh viện để kiểm tra ngay. Greg còn nói anh sẽ đưa tôi đến gặp một chuyên gia. Sau khi gác máy, Greg gọi ngay cho bác sĩ Jim Brivitz, một bác sĩ rất giỏi của khoa tiết niệu. Sau khi nghe Greg nói về các triệu chứng của tôi, Brivitz nói rằng tôi cần đến gặp ông ngay. Ông sẽ sắp xếp một cuộc hẹn. Greg nói rằng Brivitz nghĩ có thể tôi bị xoắn tinh hoàn, nhưng tốt hơn là tôi nên đến đó để kiểm tra kỹ hơn. Nếu ngoan cố lờ đi tất cả những triệu chứng đó, tôi có thể sẽ mất tinh hoàn. Tôi tắm rửa, thay quần áo, rồi chộp lấy chìa khóa, rồi ngồi vào chiếc Porsche. Nghe thì thật tức cười, nhưng tôi vẫn nhớ rõ hôm ấy mình đã mặc gì. Quần kaki giáo sơ mi dài màu xanh lá. Văn phòng của Griffith nằm ngay trung tâm thành phố gần khuôn viên Đại học Texas, trong một tòa nhà bằng gạch kiên cố màu xám trơn. Griffith là một vị bác sĩ đứng tuổi, có giọng nói trầm và gian. Mặc dù cho rằng trường hợp của tôi khá nghiêm trọng, nhưng ông vẫn thực hiện mọi việc đúng cung cách của một bác sĩ. Tất cả đều theo quy trình. Tinh hoàn của tôi sưng to gấp 3 lần kích thước bình thường và nó đau thốn mỗi khi ông chạm vào. Sau khi ghi chú một vài thông tin ra giấy, Brivitz nói, mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, còn vài điều nghi vấn. Để an toàn, tôi sẽ gửi anh qua khu đối diện để siêu âm. Tôi mặc quần áo vào và đi xuống nơi đổ xe. Phòng xét nghiệm nằm ngay bên kia đường trong một tòa nhà bằng gạch cũng màu xám trơn. Tôi quyết định sẽ dòng xe qua đó. Bên trong tòa nhà là một dãy phòng với nhiều dụng cụ thiết bị y khoa khá phức tạp. Tôi được yêu cầu nằm lên một chiếc bàn kiểm tra để chuẩn bị siêu âm. Một nữ kỹ thuật viên bước vào và tiến đến gần tôi với dụng cụ siêu âm trên tay. Tôi đoán việc siêu âm sẽ không mất nhiều thời gian, chắc chỉ vài phút rồi mọi việc đâu sẽ vào đấy. Nhưng một giờ trôi qua tôi vẫn còn nằm trên bàn. Dường như người nữ kỹ thuật viên đang kiểm tra từng cm trên người tôi. Tôi nằm đó im lặng, cố gắng tỏ ra không ngượng ngùng. Sao họ lại siêu âm lâu như vậy? Phải chăng cô ấy phát hiện ra điều gì nghiêm trọng chăng? Cuối cùng, cô cũng đặt dụng cụ siêu âm xuống và rời khỏi phòng mà không nói gì. Tôi gọi giới theo. Nè cô, chờ đã. Tôi nghĩ ít nhất thì cô ấy cũng phải nói gì chứ. Một lúc sau, cô ấy quay vào cùng người đàn ông mà tôi đã gặp trước đó. Anh ta là bác sĩ trưởng khoa X-quang. Anh cầm lấy dụng cụ siêu âm và tự tay kiểm tra lại một lần nữa. Tôi nằm đó vẫn im lặng. Cuộc kiểm tra kéo dài thêm 15 phút nữa. Mất kiên nhẫn, tôi hỏi, sao lại lâu như vậy? Anh ta trả lời tôi, được rồi, giờ thì anh có thể mặc quần áo vào và trở ra ngoài. Tôi mặc quần áo vào và đi ra ngoài đợi anh ta. Một lát sau, anh ta ra gặp tôi và nói, chúng tôi cần chụp X-quang lồng ngực của anh. Sao vậy? Bác sĩ Griffiths yêu cầu như thế. Sao họ lại cần kiểm tra lồng ngực của tôi? Tôi không hề bị đau ở vùng ngực. Tuy nhiên, tôi vẫn miễn cưỡng đi vào một phòng khác và lại cởi quần áo ra. Một kỹ thuật viên khác bước đến tiến hành chụp X-quang cho tôi. Lúc này thì tôi bắt đầu bực mình và cảm thấy hơi lo sợ. Sau đó tôi mặc quần áo vào và quay lại văn phòng chính. Phía cuối hành lang, tôi gặp lại vị bác sĩ X-quang. Tôi hỏi với vẻ khó chịu. Nè, chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi thấy chẳng bình thường chút nào. Bác sĩ Griffiths sẽ nói chuyện với anh sao? Không, tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Xin lỗi, tôi không muốn lấn quyền của bác sĩ Griffiths, nhưng tôi nghĩ có lẽ ông ấy sẽ cho anh thực hiện một số xét nghiệm có liên quan đến bệnh ung thư của anh. Mẹ kiếp, tôi hét lên và đứng như trời trồng. Anh cần mang phim X-quang đến gặp bác sĩ Griffiths, ông ấy đang chờ anh đi văn phòng. Dạ dày tôi sôi lên sùng sục và mỗi lúc một dữ dội hơn. Tôi rút điện thoại ra và gọi ngay cho Greg. Greg này, có chuyện gì đó đang xảy ra, nhưng họ không nói cho tôi biết rõ mọi việc. Len, tôi không biết chính xác có chuyện gì, Nhưng tôi sẽ cùng anh đến gặp bác sĩ Griffith. Chúng ta sẽ gặp nhau ở văn phòng ông ấy nhé. Tôi đáp, thôi được. Tôi ngồi trong phòng X-quang đợi lấy phim chụp. Chừng vài phút sau, một nhân viên bước đến và trao cho tôi một phong bì lớn. Anh ta nói rằng bác sĩ Griffith đang đợi tôi tại văn phòng của ông. Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc phong bì màu nâu. Tình trạng sức khỏe của tôi đang nằm trong đó. Tệ thật. Tôi bước vào xe và liếc nhìn cái phong bì một lần nữa. Văn phòng của bác sĩ Griffith cách đó chưa tới 200 mét, nhưng sao tôi thấy nó xa vô cùng. Tôi lái xe trở lại văn phòng của bác sĩ Griffith và tìm chỗ đậu. Lúc này trời đã sầm tối và đã hết giờ làm việc. Nếu giờ này bác sĩ Griffith vẫn còn đợi tôi thì hẳn là có chuyện rồi đây. Tôi đẩy cửa bước vào phòng. Mọi người đều đã về hết, chỉ còn bác sĩ Griffith đang ngồi đợi tôi. Greg cũng vừa kịp đến. Trông anh khá lo lắng. Tôi kéo ghế ngồi phịch xuống trong lúc bác sĩ Griffith mở phong bì và rút tấm phim chụp X-quang của tôi ra. Đối với bất kỳ tấm phim chụp X-quang nào cũng vậy, những dấu hiệu không bình thường sẽ được hiển thị bằng màu trắng, còn những vùng tối trên phim cho thấy các cơ quan của bạn đều bình thường. Tóm lại, màu đen tốt, màu trắng xấu. Bác sĩ Griffith đính tấm phim X-quang của tôi lên hộp đèn trên tường. Hình ảnh và lồng ngực của tôi trông cứ như một trận bão tuyết. Bác sĩ Griffith nói, trường hợp của anh nghiêm trọng đấy. Có vẻ như anh bị ung thư tinh hoàn và bệnh đã di căn đến phổi rồi. Mọi suy nghĩ trong tôi như bị xáo trộn. Tôi choáng váng và gần như không thể giữ được bình tĩnh. Tôi bị ung thư? Ông chắc chứ? Bác sĩ Griffith trả lời, khá chắc. Tôi chỉ mới 25 tuổi, sao tôi lại mắc bệnh ung thư? Tôi có nên tham vấn một bác sĩ khác không? Dĩ nhiên, anh có quyền nhờ một bác sĩ khác kiểm tra lại. Nhưng tôi muốn anh biết rằng tôi hoàn toàn tin tưởng vào kết quả chẩn đoán của mình. Tôi đã sắp xếp một ca phẫu thuật lúc 7 giờ sáng mai để giúp anh loại bỏ tinh hoàn bị ung thư. Tôi bị ung thư và bệnh đã di căn đến phổi. Bác sĩ Griffith giải thích thêm về chẩn đoán của ông. Ung thư tinh hoàn là một căn bệnh khá hiếm. Mỗi năm chỉ có khoảng 7.000 ca xảy ra ở Mỹ. Bệnh thường xuất hiện ở nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 25 tuổi. Và hiện tại, nhờ vào các kỹ thuật hóa trị tiên tiến, bệnh này hoàn toàn có thể được chữa trị, miễn là bệnh được phát hiện sớm và được can thiệp kịp thời. Bác sĩ Griffith chắc chắn rằng tôi đã bị ung thư. Nhưng vấn đề là ông muốn biết chính xác bệnh của tôi đã phát triển đến đâu. Thế nên, ông giới thiệu tôi đến gặp bác sĩ Dudley Yuman, một chuyên gia ung thư nổi tiếng ở Austin. Giờ đây, thời gian rất cấp bách. Mỗi ngày trôi qua đều rất quan trọng đối với tôi. Tôi im lặng. Bác sĩ Griffith nói tiếp. Tôi để hai người trò chuyện riêng một chút nhé. Khi chỉ còn Greg và tôi trong phòng, tôi gục đầu xuống bàn. Tôi thật sự không thể tin điều này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Những cơn đau đầu, những lần ho ra máu, cổ họng bị nhiễm trùng và cả những lần bất tỉnh trên ghế sofa. Tôi có đầy đủ các triệu chứng của bệnh và chúng bộc phát trong cùng một khoảng thời gian. Les này, hãy nghe tôi. Hiện tại đã có nhiều biện pháp tiên tiến để điều trị ung thư. Bệnh của anh hoàn toàn có thể chữa khỏi. Dù có phải làm gì thì chúng tôi cũng sẽ giúp anh. Chúng ta làm được mà. Tôi đáp, được rồi, được rồi. Rick gọi bác sĩ Griffith quay trở lại, tôi hỏi. Giờ thì tôi phải làm gì? Dù làm gì thì cũng hãy giúp tôi loại bỏ căn bệnh chết tiệt này đi. Tôi muốn khỏi bệnh ngay tức khắc. Tôi muốn được phẫu thuật ngay đêm đó. Tôi muốn dùng một khẩu súng phóng xạ để giết chết những tế bào ung thư quái ác. Trong khi đó, Griffith đã kiên nhẫn giải thích cặn kẽ với tôi về quy trình của việc chữa trị. Trước hết là chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào sáng hôm sau. Cần tiến hành các cuộc kiểm tra điện tâm đồ và huyết áp để bác sĩ Dudley, chuyên gia về ung thư, có thể phát hiện mức độ di căn của tế bào ung thư. Và khi đó, ông sẽ tiến hành giải phẫu để cắt bỏ tinh hoàn. Tôi đứng dậy ra về. Tôi phải gọi điện thông báo cho rất nhiều người, trong đó có mẹ tôi. Bằng cách nào đó, tôi sẽ phải nói với bà rằng đứa con trai duy nhất của bà đã mắc bệnh ung thư. Tôi lái xe trên con đường đầy gió trở về nhà. Lần đầu tiên trong đời, tôi cho xe chạy thật chậm. Tôi hoang mang. Lạy Chúa, mình sẽ không bao giờ có thể tham gia thi đấu. Mà không, lạy Chúa, mình sẽ chết. Không phải, lạy Chúa, mình sẽ không bao giờ có được một gia đình riêng. Nhưng điều khiến tôi suy sụp nhất chính là, lạy Chúa, mình sẽ không bao giờ có thể đua xe được nữa. Tất cả những suy nghĩ đó cứ dần dũ trong tâm trí tôi. Tôi lấy điện thoại gọi cho Bill. Bill, tôi có tin xấu. Tin rất xấu. Giọng anh thoáng chút lo lắng. Chuyện gì vậy? Tôi bị bệnh. Sự nghiệp của tôi đến đây là chấm dứt.
Sao?
Tất cả chấm dứt rồi. Tôi bệnh. Tôi sẽ không còn đua xe được nữa. Và tôi sắp mất hết mọi thứ. Nói xong tôi cúp máy. Tôi vào số 1 và cứ thế cho xe rê chậm chậm trên đường. Người tôi lừ đừ như chẳng còn một chút nhựa sống. Tôi nhìn con đường dài phía trước và suy nghĩ về mọi thứ. Thế giới của tôi, sự nghiệp của tôi và về cả chính bản thân tôi. Tôi đã trải qua 25 năm đầy thử thách và không gì có thể khuất phục được tôi. Nhưng có lẽ căn bệnh ung thư sẽ biến đổi mọi thứ. Nó không những đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của tôi, mà còn tước đoạt của tôi khát khao khẳng định vị thế của bản thân mình. Tôi đã bắt đầu với hai bàn tay trắng. Mẹ tôi chỉ là một thư ký. Nhưng rồi tôi, với chiếc xe đạp, đã làm nên mình của ngày hôm nay. Trong khi những đứa trẻ đồng trang lứa thỏa thích bơi lội sau giờ học, thì tôi phải miệt mài tập luyện với chiếc xe đạp của mình. Bởi đó là cơ hội duy nhất của tôi. Tôi đã đổ biết bao mồ hôi cho mỗi chiến tích và những đồng tiền tôi dành dụm được. Nhưng giờ thì tôi sẽ làm được gì đây? Nếu không được mọi người biết đến với cái tên Lance Armstrong, một cua rơ đẳng cấp thế giới, thì giờ đây tôi sẽ là ai? Chỉ là một người bệnh. Tôi dừng xe trước nhà. Bên trong điện thoại đang reo. Tôi bước vào nhà, ném chìa khóa lên bàn. Điện thoại vẫn reo. Tôi nhấc máy, là Scott McEachern gọi. Anh là bạn, đồng thời là người nay cử làm đại diện để làm việc cùng tôi. Chào Len, mọi việc sao rồi? Nhiều chuyện đang xảy ra lắm. Ý anh là sao?
Tôi...
Chuyện gì vậy Len? Scott lo lắng. Môi tôi mấp máy tính nói, rồi lại thôi. Rồi lại trung trung mấp máy. Sau cùng tôi lấy hết can đảm. Tôi bị ung thư. Tôi òa khóc. Chính trong khoảnh khắc đó tôi nhận ra, ngoài sự nghiệp, tôi có thể sẽ đánh mất cả cuộc đời mình, đánh mất cả cuộc sống của mình.